Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Phỏng vấn Linh mục Giám đốc Đền Thánh, Kính Thánh Teresa và song thân của Ngài. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đau thương này, thập giá này, con xin đón lấy. Cuộc đời con, Chúa ơi, đắng cay còn đây. Con bơ vơ, cuối trời, nắng mưa dãi dầu. Ngài ở đâu, có nghe lệ kinh khấn cầu. Ngài ở đó, chiều sương loang máu, đồi núi can về, chết treo giữa trời, ngàn nỗi thương đau. Ngài ở đây, cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Chúa Giê-xu xuống thuyền, có các môn đệ đi theo Người. Và đây, biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền. Thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần, đánh thức Người dậy mà rằng, Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất. Chúa phán, ở những kẻ yếu lòng tin, sao các con lại nhát sợ? Bấy giờ Người trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ. Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng, ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện vui kể rằng, một người hành hương gặp bệnh dịch đang đi vào một thành phố. Anh hỏi bệnh dịch, mi định làm gì trong thành phố đó? Bệnh dịch trả lời, tôi sẽ giết 5.000 người. Người hành hương rùng mình và thay đổi ý định. Sau đó, anh gặp một người từ trong thành phố bị nạn đi ra, và được biết không phải là 5.000 người chết, mà là có tới 50.000 người chết. Liền sau đó, anh gặp lại bệnh dịch, thì anh buộc tội bệnh dịch. Người nói khoác lác, nói chỉ giết 5.000 người thôi mà, sao lại có đến 50.000 người chết như vậy? Bệnh dịch giải thích một cách vui vẻ. Thật ra, tôi chỉ giết có 5.000 người thôi, số còn lại chết là vì hoảng sợ. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, nhìn vào thực tế, ta thấy rằng, lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn là những trạng thái có sức tàn phá khủng khiếp. Nó không những không giúp ta tìm ra những giải pháp trong những khó khăn nguy hiểm, mà còn tạo ra trong ta những thái độ tiêu cực, lú lẫn và mất phương hướng. Đây cũng là tình trạng của các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay. Thuyền của các môn đệ gặp cuồng phong đang lúc di chuyển. Lúc đó, Chúa Giê-xu có mặt trên thuyền, nhưng Ngài lại đang ngủ ở phía đằng lái thuyền. Sóng to gió lớn nên thuyền đã gần chìm. Vì quá hoảng sợ, các môn đệ đã đến đánh thức Chúa Giê-xu dậy để xin Ngài cứu giúp, và Chúa ra lệnh cho sóng yên biển lặng. Sau khi đã dùng quyền năng của một vị Thiên Chúa để làm công việc trên đây, thì Chúa Giê-xu đã trách các môn đệ của Ngài rằng, sao các con kém tin như vậy? Lời trách đó của Chúa hàm ý rằng, sự có mặt của Chúa ở trên thuyền dư đủ để cho các ông an tâm trước sóng gió rồi, vậy mà các ông lại hoảng sợ. Tâm trạng của các môn đệ trên đây có lẽ cũng là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta. Thử hỏi, ai trong chúng ta mà đã không hơn một lần phải đối diện với những cơn cuồng phong trong cuộc sống? Đó chính là những lúc chúng ta bị dao động bởi những lo lắng buồn phiền, bởi những hận thù ghen ghét, bởi những dục tình bất chính lôi kéo. Và những lúc đó, Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta để sẵn sàng tiếp cứu cho chúng ta, nếu chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài và đặt niềm tin vào Ngài. Kinh nghiệm của nhiều người cho thấy rằng, sự hiện diện của Chúa sẽ làm dịu đi những nỗi lo âu phiền muộn, sẽ làm tan biến đi những cơn giận dữ, sẽ dập tắt những nỗi bất hòa, sẽ hóa giải những ước muốn bất chính. Quả thật, sự hiện diện của Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an nơi tâm hồn, bất chấp cường độ của những cơn sóng gió gây nên biến động trong tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con, và nhờ biết trông cậy vào Chúa thì chúng con sẽ được bình an trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen.
Đau thương này, thập giá này, con xin đón lấy. Cuộc đời con, Chúa ơi, đắng cay còn đây. Con bơ vơ, cuối trời, nắng mưa dãi dầu. Ngài ở đâu, có nghe lễ kinh khấn cầu. Ngài ở đó, chiều sương loang máu, đồi núi can về, chết treo giữa trời, ngàn nỗi thương đau. Ngài ở đây, cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân. Tương lai này, niềm mơ này, tin yêu mãi mãi. Cả đời con bước đi, Chúa luôn cầm tay. Xin tôn vinh Chúa Trời trong từng hơi thở. Ngài dìu con bước đi về nơi ngóng chờ. Ngài ở đó, chiều xưa loan máu, đồi núi can về, chết treo giữa trời, ngàn nỗi thương đau. Ngài ở đây, con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân. Ngài ở đó, chiều xưa loan máu, đồi núi can về, chết treo giữa trời, ngàn nỗi thương đau. Ngài ở đây, cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân. Ngài ở đây, cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân. Ngài ở đây, cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân. Ngài ở đây, cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân. Ngài ở đây, cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế chân.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định Phán quyết của tối cao Pháp Việt công nhận hôn nhân đồng tính là một lỗi lầm bi thảm. Người Công giáo được mời gọi để làm chứng cho sự thật của hôn nhân, bất chấp phán quyết của tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ công nhận hôn nhân đồng tính. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 26 tháng 6 vừa qua, cùng ngày với phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ. Bất kể những gì, một đa số xích sao tại Tòa án tối cao tuyên bố tại thời điểm này trong lịch sử, bản chất của con người và hôn nhân vẫn không thay đổi và không thể thay đổi. Đức Tổng Giám mục Joseph Cooks, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết như trên trong tuyên bố thay mặt các giám mục Hoa Kỳ. Đức Cha cho biết, Chúa Giêsu Kitô với tình yêu bao la của Ngài dạy rõ ràng rằng, từ thuở ban đầu, hôn nhân là một kết hợp suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Trong tư cách là các giám mục Công giáo, chúng tôi bước theo Chúa và sẽ tiếp tục giảng dạy và hành động theo sự thật này. Phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ đã lật ngược những quyết định ủng hộ hôn nhân truyền thống được đưa ra vào tháng 11 năm ngoái tại các tiểu bang Michigan, Ohio, Kentucky và Tennessee. Với phán quyết này, hôn nhân đồng tính được công nhận ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, mặc dù tòa án công nhận hôn nhân đồng tính, người Công giáo phải dạy và làm chứng cho hôn nhân thật sự. Các ngài nói, ý nghĩa độc đáo của hôn nhân như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ đã được ghi khắc trong cơ thể chúng ta, nơi sự khác biệt về giới tính của chúng ta như những người nam và người nữ. Việc bắt buộc định nghĩa lại hôn nhân trên khắp đất nước là một lỗi lầm bi thảm, làm tổn hại đến lợi ích chung và những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em. Luật pháp có nhiệm vụ hỗ trợ các quyền cơ bản của mọi đứa trẻ được lớn lên nếu có thể bởi cha mẹ trong một gia đình ổn định. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khích lệ người Công giáo nên tiếp tục rao giảng sự thật về bản chất của hôn nhân với đức tin, hy vọng và tình yêu dành cho tất cả mọi người, và kêu gọi tất cả mọi người thiện chí tham gia với người Công giáo trong việc công bố sự thật này. Tin Vatican ký kết hiệp định toàn bộ giữa Tòa Thánh và Palestine. Hiệp định toàn bộ giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine đã được ký kết hôm 26 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Hai vị ngoại trưởng, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher của Tòa Thánh và ông Riyad Al-Manki của Palestine đã ký kết hiệp định gồm một lời tựa và 32 điều khoản chia làm 8 chương liên quan đến những khía cạnh thiết yếu trong đời sống và hoạt động của giáo hội tại quốc gia Palestine, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ một giải pháp thương thuyết và ôn hòa cho tình trạng trong vùng. Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi hai bên thông báo cho nhau trên giấy tờ sự phê chuẩn văn kiện này, đáp ứng những đòi hỏi hiến định hoặc nội bộ của mỗi bên. Hiệp định tổng quát này là kết quả của các cuộc thương thuyết từ nhiều năm nay qua trung gian ủy ban song phương, tiếp theo hiệp định cơ bản được ký kết giữa Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine, OLP, ngày 15 tháng 2 năm 2000. Trong lời chào mừng tại buổi ký hiệp định, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc đến hành trình mà chính quyền Palestine đã phải trải qua, với cao điểm là nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 11 năm 2012, nhìn nhận Palestine là một quốc gia quan sát viên không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục cầu mong rằng hiệp định này có thể là một khích lệ để chấm dứt chung kết cuộc xung đột cam go giữa Israel và Palestine đang tiếp tục gây ra đau thương cho cả hai bên. Ngài cầu mong giải pháp hai quốc gia sớm trở thành sự thực. Như người ta có thể dự đoán, việc ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Palestine không làm cho Israel hài lòng, vì qua hiệp định này, Tòa Thánh chính thức nhìn nhận chính quyền Palestine như một nhà nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel nói rằng, sự nhìn nhận vội vã này gây hại cho biến tượng đẩy mạnh một hiệp định hòa bình và làm thương tổn nỗ lực của quốc tế thuyết phục chính quyền Palestine trở lại các cuộc thương thuyết trực tiếp với Israel. Tòa Thánh và Israel đã ký hiệp định cơ bản với nhau hồi năm 1993 và sau đó thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng cho đến nay, 22 năm đã trôi qua với bao nhiêu đợt thương thuyết, nhưng Israel vẫn chưa chấp nhận ký hiệp định với Tòa Thánh về quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại Israel, chủ quyền trên các nơi thánh, các vấn đề thuế khóa, tài chánh, v.v. Tin Torino, Italia. Cuộc triển lãm khăn liệt đã kết thúc với 1,5 triệu khách hành hương tham dự. Đã có khoảng 1,5 triệu người tham dự cuộc triển lãm tấm khăn liệm Turin dành cho công chúng. Đức Tổng giám mục Nociclia nói rằng, cuộc triển lãm năm nay được khai mạc ngày 19 tháng 4 và kết thúc vào ngày 24 tháng 6 vừa qua là một kinh nghiệm choáng ngợp cho hàng trăm ngàn khách hành hương. Ngài nói rằng, điểm nổi bật trong cuộc triển lãm lần này là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước khăn liệm trong chuyến thăm của Ngài đến Turin trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 vừa qua. Tin Ấn Độ. Nữ tu Niamala, nguyên bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái, qua đời. Nữ tu Niamala Joshi, nguyên bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái, người kế nhiệm chân phước Teresa, đã qua đời tại Kolkata vào sáng sớm ngày 23 tháng 6 vừa qua vì bệnh tim, thọ 81 tuổi. Tin này được Đức Tổng giám mục Thomas Suza, Tổng giám mục Kolkata, Ấn Độ, loan báo. Nữ tu Niamala đứng đầu dòng thừa sai bác ái từ năm 1997 để tiếp nối công việc của mẹ Teresa, chăm sóc những người nghèo nhất và các bệnh nhân sống trong các khu ổ chuột ở Kolkata trước khi nghỉ hưu vào năm 2009 vì lý do sức khỏe. Niamala Joshi sinh năm 1934 tại Ranchi, thuộc tỉnh Bihar, Orissa, nay là thủ phủ của bang Jharkhand, Ấn Độ, trong một gia đình theo đạo Hindu. Chính cuộc gặp gỡ mẹ Teresa vào những năm 1950 đã làm thay đổi cuộc đời của Joshi. Joshi lãnh bí tích rửa tội công giáo năm 1958 và gia nhập hội dòng thừa sai bác ái, khi đó còn rất ít được biết đến. Sau đó, nữ tu Niamala đã trở thành người đứng đầu một tu viện của dòng tại Panama, một trong những tu viện đầu tiên của dòng ở ngoài Ấn Độ. Năm 1976, cùng với mẹ Teresa, nữ tu Niamala khởi sự thành lập một nhóm các nữ tu chiêm niệm tại New York, Hoa Kỳ, và sau đó đã mở nhiều nhà chiêm niệm của dòng tại Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nepal. Năm 2009, nữ tu Niamala được chính phủ Ấn Độ trao tặng huân chương Padma Vibhushan là giải thưởng cao quý đứng hàng thứ hai về dân sự sau huân chương Bharat Ratna vì những phục vụ cho quốc gia này. Vị thủ hiến vùng Tây Bengal đã bày tỏ sự thương tiếc và viết rằng, đau buồn vì sự ra đi của nữ tu Niamala bề trên dòng thừa sai bác ái sau mẹ Teresa. Kolkata và thế giới sẽ rất nhớ bà. Bề trên tổng quyền hiện nay của dòng thừa sai bác ái là nữ tu Mary Prema Bierick, kế nhiệm nữ tu Niamala Joshi từ ngày 25 tháng 3 năm 2009. Lễ an táng nữ tu Niamala cử hành vào chiều thứ Tư 24 tháng 6 vừa qua tại nhà mẹ của dòng thừa sai bác ái. Tin Vatican. Tòa Thánh từ chối khoản tài trợ của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Tòa Thánh Vatican đã giữ khoảng cách với Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ khi từ chối không nhận những khoản tài trợ của tổ chức này sau khi có những cáo buộc tham nhũng đối với những quan chức điều hành tổ chức bóng đá thế giới FIFA trong tháng qua. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vào ngày 21 tháng 4 vừa qua tại Vatican, dưới sự chứng kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco, đã ký kết thỏa thuận rằng cứ mỗi bàn thắng tại giải cúp vô địch bóng đá Nam Mỹ đã khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 vừa qua tại Santiago, Chile, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ sẽ đóng góp 10.000 đô la cho chương trình Scolas Occurrentes, một đề án giáo dục do Đức Thánh Cha Francisco đưa ra nhằm cổ võ sự hòa hợp xã hội và văn hóa gặp gỡ. các viên chức phụ trách chương trình Scholas Occurrentes đã đăng trên trang tin điện tử của mình bản tuyên bố báo chí cho biết sẽ không nhận bất kỳ việc đóng góp nào vào ngân quỹ cho đến khi cuộc điều tra đang được tiến hành làm rõ mọi chuyện. Vị phụ trách tuyên bố, chúng tôi nhắc lại sứ mạng đã được Đức Thánh Cha Francisco giao phó là gieo trồng các giá trị vào môn bóng đá nói riêng và các môn thể thao khác nói chung. Chương trình này được đặt dưới sự điều hành của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Việc bắt giữ tại Thụy Sĩ vào ngày 27 tháng 5 vừa qua đối với 7 nhân vật được nhiều người biết đến trong nền bóng đá thế giới là một phần của cuộc điều tra do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhắm vào nạn hối lộ và tham nhũng của các quan chức FIFA. Hai cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ là Nicolas Leos và Eugenio Figueredo thuộc số những người bị điều tra trong vụ bê bối này. Được biết, ngân hàng Santander Chile cũng quyết định đóng góp 2 triệu peso, tức là hơn 3.000 đô la, đối với mỗi bàn thắng ghi được tại Copa America cho hoạt động của tổ chức TECO Mái Nhà, là một tổ chức phi chính phủ do linh mục dòng tên Felipe Berrios thành lập năm 1997, chuyên thực hiện các dự án xây nhà ở tạm cho những người sống trong các khu ổ chuột tại châu Mỹ Latin.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn linh mục giám đốc đền thánh Kính Thánh Teresa và song thân của ngài do An Lê và Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 6 vừa qua, khi cử hành kinh giờ 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa công nghị Hồng Y tại Vatican để chính thức công bố việc tôn phong hiển thánh cho 4 chân phước, trong đó có ông bà Matan là song thân Thánh Teresa thành Lisieux, hay còn gọi là Thánh Teresa hài đồng Giê-xu. Nhân dịp này, báo điện tử Zenith đã phỏng vấn linh mục Jean-Marie Sima, giám đốc đền thánh Alençon, Pháp, Kính Thánh Teresa và song thân của ngài là ông bà chân phước Matan. Được biết tại đền thánh Alençon, vào ngày 11 tháng 7 hàng năm đều diễn ra cuộc hành hương của các đôi vợ chồng mừng kính hai vị chân phước, nhân đó kỷ niệm ngày thành hôn của mình. Cuộc hành hương mang tên Vợ chồng tiến bước. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn. Thưa cha Sima, cha là giám đốc đền thánh Alençon, đồng thời cũng là phụ trách nhà thờ đã từng diễn ra lễ thành hôn của ông bà chân phước Matan. Chắc hẳn trong dịp tuyên thánh cho hai vị chân phước này, phải chăng đền thánh sẽ là nơi rất thích hợp giúp các đôi vợ chồng và gia đình chữa lành các vết thương?
Đúng vậy, ông Louis và bà Julie Martin đã thành hôn vào ngày 13 tháng 7 năm 1858 tại ngôi nhà thờ Đức bà Alençon này. Hai ông bà đã sống trọn những năm tháng hôn nhân của mình tại Alençon cho đến khi bà Julie qua đời vào năm 1877. Đây cũng là nơi Thánh Teresa chào đời. Trong dịp tuyên thánh này, gương sáng của hai ông bà chân phước sẽ được nêu cao trong giáo hội tại khắp nơi và nhất là cho các đôi vợ chồng và gia đình. Quả thật, đền thánh Alençon, nơi hai ông bà đã sống cuộc đời hôn nhân, sẽ trở thành nơi rất thích hợp giúp các đôi vợ chồng và gia đình chữa lành các vết thương, noi gương ông thánh Louis và bà thánh Zélie Martin, mà suy gẫm thêm về vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân và nhận ra vợ chồng có thể giúp nhau nên thánh.
Thưa cha, ngôi nhà thờ này có vị trí ra sao trong đời sống của gia đình Martin?
Nhà thờ Đức Bà Alençon giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của gia đình ông bà Martin. Đây chính là giáo xứ mà gia đình Martin là thành viên từ năm 1871 đến năm 1877. Sau đó, các vị đã rời về phố Saint-Flair. Chính tại nơi đây, bé Teresa, cô con gái út của gia đình, đã được rửa tội. Cả gia đình thường xuyên tham dự thánh lễ hàng ngày và các giờ cầu nguyện của giáo xứ, chẳng hạn như kinh chiều, chầu thánh thể, xưng tội. Ông Louis còn viếng mình thánh ban đêm, tĩnh tâm mùa chay. Hai ông bà đã cử hành bí tích hôn phối tại đây vào nửa đêm. Thật lạ đối với chúng ta ngày nay, nhưng hồi đó mọi người đều như thế. Hẳn nhiên là để có bầu khí ấm cúng và có thể rước lễ. Thật vậy, hồi trước công đồng Vaticano thứ hai, để rước lễ phải giữ chay từ nửa đêm.
Sau khi ông bà Martin được tôn phong chân phước, ở đây có gì thay đổi không thưa cha?
Sau lễ tôn phong chân phước, để tôn vinh hai tân á thánh Louis và Zélie, đồng thời nêu cao mẫu gương sống hôn nhân của hai vị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nâng nhà thờ Đức Bà Alençon lên hàng tiểu vương cung thánh đường vào ngày 10 tháng 8 năm 2009.
Còn điều gì chúng ta có thể khám phá về hai ông bà ở Alençon không thưa cha?
Trước hết, khách hành hương đến Alençon ngày càng đông, có thể đến thăm tìm hiểu ngôi nhà số 50, phố Saint-Blaire, nơi các vị đã sống từ năm 1871 đến năm 1877, đã được trùng tu mấy năm trước đây. Ngôi nhà này là một tiếng vọng hoàn hảo từ ngôi nhà thánh Nazareth. Tại đây, ngày này qua ngày khác, các vị cùng giúp nhau nên thánh. Chính tại ngôi nhà này, các vị đã lặng lẽ sống một cuộc đời bình thường, một cách phi thường, dù vui dù buồn, cũng đặt Chúa lên trên hết, đúng như thánh gia Nazareth. Quả thật, thánh Teresa đã thấm nhuần lối sống ấy và về sau đã khai triển thành linh đạo con đường nhỏ của ngài. Tại Alençon có cầu Sartre là nơi ông Louis và bà Zélie gặp nhau, lại có hiên đình là nơi cả gia đình Martin thường đến chơi và nhiều địa điểm khác nữa.
Cha đang tổ chức chương trình gì cho các đôi vợ chồng hành hương đền thánh năm nay thưa cha?
Tại Alençon, ngày 11 tháng 7 sẽ diễn ra lễ mừng kính hai chân phước. Chúng tôi đang lên chương trình cho cuộc tuần hành của các đôi vợ chồng. Họ sẽ gặp nhau trên chiếc cầu tượng trưng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông Louis và bà Zélie. Buổi chiều có thể sẽ đi thăm các di tích, tham dự hội nghị do Đức Tổng Giám mục Pierre Dornella, Tổng Giáo phận Rennes chủ trì và dâng thánh lễ nhắc lại lời cam kết khi chịu phép hôn phối. Cũng có những hoạt động cả ngày dành cho thiếu nhi. Để chuẩn bị đón mừng lễ tuyên thánh, chúng tôi sẽ tổ chức đêm canh thức cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Đức cha Jacques Havet, giám mục giáo phận nơi có đền thánh Alençon vào ngày 12 tháng 9. Từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 10 sẽ có cuộc tuần hành từ Solès đến Alençon cầu nguyện cho thượng hội đồng giám mục về gia đình. Do đó, mọi người có thể cùng chúng tôi xin hai thánh Louis và Zélie cầu bầu cho các gia đình vào ngày mùng 7 tháng 10. Tất nhiên, chúng tôi còn tổ chức nhiều sự kiện khác liên quan đến việc mừng lễ tuyên thánh hai ông bà Louis và Zélie. Cuối cùng, từ sang năm trở đi, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo và tĩnh tâm vào các ngày cuối tuần dành cho các đôi vợ chồng và gia đình. Rất mong quý vị đến tham dự.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của cha Jean-Marie Sima, giám đốc đền thánh Alençon, kính thánh Teresa và song thân của ngài. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Chúng ta hãy thử đặt mình vào tâm trạng của những người sống cùng thời với Đức Giê-xu, cùng sống tại một làng quê và là bà con với Đức Giê-xu. Từ thời niên thiếu, chúng tôi đã biết rõ về người. Chúng tôi cùng thuộc về một cộng đoàn, một hệ thống xã hội. Chúng tôi cùng có một nền đạo đức, cùng có chung những giá trị, hội đường, ngày Sa-bát. Chúng tôi sống với người rất thân tình. Đã có những cuộc gặp gỡ tại nhà cô Maria, tại nhà ông Giuđa, ông Simon và những người khác, vân vân. Nói chung, người ta có thể tin cậy được. Bỗng nhiên, sau 30 năm bình lặng yên ổn, có một điều gì đó rất lạ lùng. Không còn là anh bạn Giê-xu quen thuộc của chúng tôi nữa. Lời anh nói, việc anh làm, chúng tôi không hiểu nổi. Một điều gì đó đã xảy ra nơi anh, và chúng tôi phải thay đổi cách nhìn về anh, về sự việc của anh đã làm. Đối với chúng tôi, thật là khó để nhận ra người bà con, người bạn này, người đã từng sống với chúng tôi trong suốt quãng thời gian dài. Lời anh nói, việc anh làm xáo trộn cuộc đời, cách suy nghĩ của chúng tôi. Sao mà khó quá? Cũng thật là khó khi phải nghĩ rằng, nhờ con người đơn giản, bình thường và thân quen này, Thiên Chúa lại có thể nói với chúng tôi một điều gì đó. Anh làm chúng tôi sững sờ. Điều anh loan báo về nước Thiên Chúa, về Đấng Mê-si-a hoàn toàn khác hẳn quan niệm xưa nay của chúng tôi. Anh quả là người gây khó khăn cho chúng tôi, và chúng tôi không chấp nhận nổi. Theo tin mừng, Đức Giê-xu lấy làm lạ vì họ không chịu tin. Rồi người đi khắp các làng chung quanh mà giảng dạy. Tại những nơi xa lạ, chẳng ai rõ về nguồn gốc của người. Nhờ đó, lời người nói có thể được dân chúng đón nhận. Các cư dân ở những miền này chẳng thắc mắc gì về nguồn gốc, về thói quen, về nghề nghiệp của Đức Giê-xu. Họ dễ dàng đón nhận lời người nói và tin vào người. Về phần mình, Đức Giê-xu đi hết chỗ này đến chỗ kia. Lời của người không còn bị đóng khung trong hội đường hay trong vòng bà con thân thuộc, nhưng vang xa hơn. Lời ấy đến với một người nghèo, một người bệnh, và họ được giải thoát. Lời của người không chỉ là những từ ngữ, nhưng còn là hành động cứu người nghe khỏi tình trạng khốn khổ. Họ tín nhiệm vào người, họ tin vào người. Họ nhận ra lời người thật sống động, và họ hiểu rõ, đó là lời Thiên Chúa. Họ nhận ra tính cách thần linh ẩn giấu nơi một con người bình thường. Hành hương về nguồn, tìm về nguồn cội là một trong những đề tài quen thuộc trong xã hội hiện tại. Thất bại của Đức Giê-xu tại chính quê hương của mình cho thấy những giới hạn của một cuộc ra đi như thế. Kitô hữu là người cắm rễ trong lịch sử, nhưng tự bản chất vẫn là người của tương lai, của điều sẽ đến. Theo cái nhìn bình thường, Đức Giê-xu xuất hiện trong hội đường của quê hương sẽ là điều kiện thuận lợi để lời giảng của người có thể tác động đến thính giả. Thế nhưng, những người đồng hương với Đức Giê-xu lại muốn xác định, đánh giá người con của quê hương, thay vì để cho những lời giảng thúc đẩy. Dù những lời người nói rất chân tình và sống động, nhưng hình như chúng vẫn không đủ làm cho họ quên đi những ấn tượng về nguồn gốc và quá khứ của người. Do đó, Đức Giê-xu không thể giảng dạy cho họ điều gì cả. Họ bị giam hãm trong những thói quen và xác tín của mình, nên cũng đóng khung Đức Giê-xu vào trong tình trạng anh thợ mộc, con của ông Giu-se. Đối với các thính giả của Đức Giê-xu, xưa nay, người đã xuất hiện bên họ với tình trạng như thế, thì giờ đây, người cũng chỉ thế thôi. Người không thể nào khác đi được, người không phải là vị ngôn sứ. Vì vậy, họ thẳng thừng chối bỏ những lời giảng của Đức Giê-xu mà họ cho là không thể lọt tai. Đức Giê-xu đã không làm được phép lạ nào. Đó là chuyện hợp lý, chuyện bình thường sau những sự kiện mới xảy ra. Hoạt động của Thiên Chúa không bức bách con người. Phép lạ, đó là trao ban sự sống mới, là làm cho phục sinh. Thiên Chúa không thể làm phép lạ khi con người không muốn. Thiên Chúa không thể bày tỏ uy quyền của người trước những kẻ có thái độ lãnh đạm đối với lời Thiên Chúa. Do lòng yêu thương và tôn trọng, Thiên Chúa để con người tự do chọn lựa. Con người phải bày tỏ thái độ là mở ra trong đức tin. Thiếu đức tin của con người, Thiên Chúa không thể làm gì được, và điều đó có thể làm Thiên Chúa ngạc nhiên. Như thế, cuộc trở về Nazareth của Đức Giê-xu là một thảm kịch, biểu hiện cho thảm kịch của toàn bộ tin mừng. Sự từ chối của dân làng Nazareth báo trước sự từ chối của nhân loại trước mầu nhiệm Thiên Chúa, trước tình yêu của Đấng muốn trao tặng tất cả. Thái độ này cũng đã hé mở số phận của Đức Giê-xu, tức là mầu nhiệm thập giá. Nỗi kinh ngạc của Đức Giê-xu trước thái độ quyết liệt của những người đồng hương cũng là nỗi kinh ngạc của một vị Thiên Chúa mang đến tất cả và bị từ chối tất cả. Đó cũng là nỗi kinh ngạc của các sứ giả tin mừng, khi lời nói và hành động của họ không chiều theo sở thích của con người thời đại. Thiên Chúa luôn có những đường lối bất ngờ, và con người phải chọn lựa, phải đáp lại bằng đức tin. Khi con người muốn đóng khung Thiên Chúa vào những thành kiến hẹp hòi của mình, thì cũng là lúc họ đóng khung lại con đường ân sủng. Quý vị và các bạn thân mến, từ trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta có thể rút ra hai bài học. Trước hết, cách đơn giản nhất để làm cho người khác bị tê liệt, không hoạt động gì được, là không tin vào họ, là giam giữ họ trong những ý tưởng tiên thiên, những phạm trù có sẵn nơi mình. Biết bao năng lực bị bỏ quên, biết bao tài năng bị dở dang, biết bao niềm hạnh phúc phải tắt ngúm vì những phán đoán, những định kiến về những người mà ta tưởng rằng biết rất rõ. Trong cái nhìn của chúng ta về người khác, phải biết hy vọng. Sau nữa, Thiên Chúa gọi chúng ta, ngỏ lời với chúng ta không phải qua những con người có dáng vẻ siêu đẳng, nhưng qua những con người rất bình thường. Thiên Chúa vẫn thường bày tỏ những chân lý siêu việt qua những phương tiện đơn sơ, tầm thường. Chính Thiên Chúa vẫn hiện diện nơi những con người yếu đuối, mỏng manh. Họ là những sứ giả của Thiên Chúa, và chúng ta phải nhận ra sự hiện diện kỳ diệu của người. Họ có thể là người khách trọ hay người bà con. Họ có thể là một người bệnh, một người xa lạ, hay là một người thân. Họ có thể là một người bạn thân thiết, hay có khi là một người chống lại chúng ta. Con đường ân sủng vẫn mở rộng, nếu chúng ta luôn giữ trong lòng niềm hy vọng sống động. Quả thật, để tự bày tỏ chính mình, Thiên Chúa cần đến con người. Thiên Chúa đi những bước trước, nhưng người đợi chúng ta đáp trả. Người gõ cửa, nhưng người chỉ bước vào khi chúng ta lên tiếng mời. Người kêu gọi, nhưng chỉ ban ơn khi chúng ta thực sự ước muốn. Chính vì vậy, Đức Giê-xu chỉ bày tỏ công trình cứu độ của người cho những ai đón nhận người trong lòng tin. Đức tin chính là thái độ cởi mở của tâm hồn mà Thiên Chúa chờ đợi, để biết chắc rằng những kẻ tìm kiếm Thiên Chúa chỉ kiếm tìm người vì một mình người và được thúc đẩy do lòng mến. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Niccolò Paganini, một nghệ sĩ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ thứ 19, đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông. Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp. Dây đàn thứ hai lại bị đứt, trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt, đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sĩ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại. Khán giả nhịp chân. Và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng hoan hô. Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sĩ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc, để bắt đầu chơi lại, và rồi quay mặt về phía đám đông. Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to, đây là Paganini với một dây đàn. Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius, một dây dưới cầm, và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn, trong lúc khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Hãy sống giây phút hiện tại với trọn vẹn ý nghĩa của nó. Ông Niccolò Paganini đã làm mọi người kinh ngạc khi sống hết mình với giây phút hiện tại. ông đã chơi đàn Stradivarius hết mình cho đoạn nhạc cuối với chỉ một dây đàn. Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn ngập tràn bao rắc rối, lo toan, thất vọng và những điều bất cập. Thành thật mà nói, chúng ta mất hầu hết thời gian để tập trung và băn khoăn về những dây đàn bị đứt, dở dang và những điều bất chợt. Tất cả đều không thể đổi thay được. Cũng giống như mọi người chỉ lo tập trung vào những dây đàn bị đứt, thì ông Niccolò Paganini tập trung vào dây đàn còn lại. Mọi người nghĩ rằng ông sẽ không thể hoàn thành đoạn cuối của bản nhạc. Nhưng những gì ông có được ở hiện tại và biết vận dụng nó lại là thứ làm nên chuyện. Một dây đàn không những không mất giá trị của nó khi đứng một mình, nhưng còn góp phần thêm vào sự nổi tiếng của ông, giúp ông chơi hết đoạn cuối của bản nhạc. Khi sống, chúng ta không thể không nghĩ về quá khứ, những chuyện đã xảy ra. Nghĩ về quá khứ không phải là điều xấu, vì nó giúp chúng ta rút ra những kinh nghiệm. Nó chỉ nguy hiểm khi chúng ta cứ mãi miết chìm đắm trong những đau khổ của những gì đã qua, mà quên hết những gì chúng ta có trong hiện tại, để vận dụng chúng và vực lại cuộc sống của mình. Trong cuộc sống, không thiếu những người bị khủng hoảng, tâm thần, khi cứ để cho cuộc đời mình sống trong quá khứ, và dằn vặt về những gì đã qua. Còn bạn, phải chăng bạn vẫn đang buồn đau vì những cung đàn bị đứt đoạn trong đời? Có phải chỉ với dây đàn còn lại mà bạn sẽ chơi lạc điệu không? Đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại chỉ với một dây đàn. Hãy để nó ngân lên một giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao với đầy ngẫu hứng. Bạn có thể làm được nếu bạn muốn. Lạy Chúa, mọi sự có được đều là do hồng ân Chúa thương ban. Xin cho chúng con biết bằng lòng với những gì mình có trong giây phút hiện tại, và sống hết mình với chúng. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.